À, y thứ nhất gọi là y gì? An Đà Hội. An Đà Hội là y ngũ điều. Thấy chưa? Đó. An Đà Hội là y ngũ điều. Mà thiệt ra đó, hiểu ý nghĩa này nè. Cái y An Đà Hội này á, là chỉ là bộ đồ mặc xấu làm công tác trong đại chúng. Rồi phối hợp với lại cái y phục của mình nha. Ấn Độ thì làm cái gì cũng cũng quấn cái y đó, hiểu không? Đó. Giờ đi ra ruộng thì mình đi ngang mình thấy mấy cái người nữ mà họ ra ruộng thì họ cũng quấn cái y phục của họ, không quấn miếng vải đó. Cho nên đó, cái y gọi là An Đà Hội năm điều á, là cái gọi là cái y mà thấp nhất á, có nghĩa là y này chỉ để làm công tác trong chúng mà thôi, phục vụ đại chúng, quét nhà, lặt rau, nấu ăn, làm vệ sinh đồ này kia, không? Đó. Y đó và cái đó nó tương tự như cái bộ đồ bình thường của một người làm lao động, làm việc ở trong chúng. Còn cái y thứ hai đó gọi là gì? Út Đa La Tăng, phải không? À, thì cái y này là cái y bảy bảy điều. Y bảy điều này nó tương tự với lại cái áo mà áo nhật của quý vị bận đi đường đó, hoặc là cái áo tràng của quý vị khi lên lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền, thọ trai, chúng ta thường mặc cái áo tràng. Tức là nó nghiêm túc hơn cái bộ đồ bình thường của mình chút, nghiêm túc hơn cái bộ đồ vặt khách một tí, phải không? Đó. Và này gọi là Uất Đa La Tăng. Còn cái y tăng già lê chín điều thì cái này gọi là đại y. Đại y này á, để làm gì? Dự những cái cuộc đại hội lớn đó. Thì y này coi như là ở ngoài, coi như là y để đi dự lễ, phải không? À, dự cuộc đại hội lớn, hoặc là vào cung vua, hoặc là đăng tòa thuyết pháp, hoặc truyền giới rồi vân vân á, thì đắp cái y chín điều Uất Đa La. Và sau này á, thì các vị lớn, các vị có những cái phân điều, ví dụ y 15 điều, 17 điều, 19 điều, 11 điều, 21, 25, 27, 29 thì thường thường là cái số lẻ, hiểu không? À, thường thường là số lẻ. À, những cái đó là để cho các vị lớn. Còn á, bình thường của chúng ta thì chúng ta hiểu cái cấp độ của ba cái y. Mà nói ba y có nghĩa là thường thường là bộ đồ giặt khách ha, cái áo tràng, áo nhật. Rồi thêm mà nếu mà quý vị đi dự hội lễ thì quý vị bận cái gì ha? Hả? Dự lễ hội rồi kia mấy quý vị mặc cái gì? Mình đâu có đắp y đâu, phải không? Ờ, bận áo xoa rồi chẳng hạn, phải không? À đó, ví dụ như cái áo nhật thường với cái áo mà áo giặt, áo áo nhật với cái áo tràng bình thường thì ở nhà ăn cơm được, ví dụ như là ở đâu đó, ví dụ như thường chiếu Trúc Lâm này kia mời mình lên dự đại lễ và thì mình lựa đồ tốt mình bận, thì nó tượng, nó thí dụ như là cái y Uất Đa La Tăng, à quên, y Tăng Già Lê vậy đó, phải không? Đó, nó là như vậy. Bây giờ năm y là cái gì nữa? Ngoài ba cái bộ y phục, ba cái bộ y phục bình thường đó, dùng trong mỗi cái việc đặc biệt ở nhà, ăn cơm, lễ Phật, hoặc là thuyết pháp, hoặc đăng tòa, thì chúng ta còn có một cái áo mà tiếng Phạn gọi là tăng kỳ chi, là cái áo lót ở trong. Ni thì phải có cái tăng kỳ chi, tăng thì đôi lúc các ngài cũng có cái áo lá, thế giới cái áo lá ở trên. Và một cái hạ y nữa là tức như là cái quần, cái củng đó, ta gọi là cái niết bàn tăng. Bởi vì đâu có phải quấn y không, phải có bằng cái củng, thấy không? Củng là cái quần ở dưới. Thì đó đủ đủ là năm năm y. Đó. Đồ lót, áo trong, áo ngoài, đồ này kia đó, y phục nghiêm túc. Thì y là nó nghĩa là như vậy, chứ không phải hoàn toàn là cái y màu vàng để mà chúng ta đắp đi lên chùa đâu. Nhưng mà đó, sang Trung Hoa đó thì là lễ phục của Trung Hoa rất là nghiêm túc, họ bận nhiều lớp lắm, đúng không? Đó, coi mấy cái phim Tàu đó là biết à. Đời Hán, đời Đường nó bận tha thước đủ thứ, cho nên nó một vị tăng á, khi vào trong cung vua á, thì cái ông vua mà mấy ông vua Trung Hoa không thể nào chấp nhận một vị tăng mà cái vai mà để trần ra rồi quấn con cái y là không chịu được, đúng không? Cho nên nó chế ra y phục Trung Hoa, nào là áo tràng rộng tay, áo tràng hẹp tay, rồi cái áo gì đây, cái áo giặt khách, rồi đủ thứ hết đó, rồi khăn, rồi nón, rồi mũ vớ, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà Ấn Độ thì đơn giản lắm, đầu không đội nón, chân thì không mang giày dép đi chân không, không đó, còn chỉ có một cái quấn ngang người thôi. Nhưng mà những cái điều y của chúng ta là do ai? Do Đức Phật thấy cái hình tướng của thửa ruộng rồi mới chỉ ngài A Nan, ngài A Nan cắt ra thì mới có những cái từng điều từng lớp đó, phải không? Và cái đó nó cũng có cái ý như thế này. Thứ nhất là cái y đó nó có từng điều từng lớp, cũng giống như là cái ruộng phước cho chúng sanh. Và thứ hai, mình không phải đắp nguyên một cái khổ vải, mà đắp nguyên cái khổ vải thì sẽ bị ăn trộm. Quý vị biết không? Bởi vì thí dụ như bây giờ quý vị sắm một cái khúc vải 6 thước ha, mà quý vị đắp vô trong mình rủi đi đâu chỗ nào phơi đó, thì nó là khúc vải nguyên. Hiểu chưa? Khúc vải nguyên đó mà phơi hoặc là ăn trộm nó để ý thì nó sẽ lấy cái khúc đó ha. Thí dụ như vải mà vải tốt, KT hoặc siêu rồi này kia, nguyên khúc 6 thước rồi thế nào cũng bị ăn trộm đó. Rồi bây giờ cắt ra thì nó không lấy được nữa. Cắt ra thì nó thành vụn rồi. Đó, cắt ra là thành vụn rồi. Đó là y bình thường. Còn nếu mà các vị mà hành hạnh đầu đà đó thì là không có bao giờ mà đắp một cái y sang, mà mấy vị xài y phấn tảo. Y phấn tảo là gì biết không? Vải mà liệm, vải liệm người chết Ấn Độ đó. Thí dụ như người chết nó quấn một miếng vải, rồi cái nó đem nó quăng vô trong rừng, thì thi thể đó chim chóc rồi nó ăn, nó xé hết rồi thì còn cái miếng vải đó các vị nó mới lượm về giặt nhuộm sạch sẽ rồi cắt ra mai. Hoặc là vải mà người ta bỏ thừa ở trong đống rác chẳng hạn, đó gọi là y phấn tảo. Đó là cái loại vải tệ nhất, dở nhất. Và tôi cũng muốn nói một điều nữa là tại sao mà khi vào ngay mấy cái tội xả đọa này, Đức Phật đề cập tới y phục quá nhiều. Thì quý vị biết, đối với thời đại của chúng ta thì mấy miếng vải này nó không quan trọng, phải không? Hãng dệt rồi quá trời nhiều vải vóc sợi tơ dệt, vải đối với chúng ta là vấn đề không quan trọng, không không phải là cái tài sản quý giá. Nhưng mà đối với cái thời Đức Phật á, cách chúng ta 2500 năm thời đó, một miếng vải rất là quý. Vì sao? Dệt tay, thấy chưa? Có khi á, là thợ dệt đó là họ phải dệt cả tháng mới được khúc vải đó. Mà muốn có được khúc vải đó thì phải làm gì? Trồng bông nè ha, trồng bông. Chứ còn không phải là những cái loại mà y phục bằng gì đó, tơ tằm là không được mặc đó, không? Tơ tằm tức như là do cái sợi tơ mà của con tằm đó là không được mặc, bởi vì thương tổn lòng từ. Bây giờ vải của mình là sợi bông, sợi gai, sợi đay đó, rồi mới xe sợi rồi mới dệt, cho nên nó được một khúc vải rất là tốn công. Và vì cái tốn công đó mà y của các vị thì dày, nó dài quá đi, đúng không? Đó. Cho nên Đức Phật cẩn thận giới hạn trong số 5 y. Chà. Bây giờ quý vị đó thì kiểm ra thì ít ra cũng phải 10 bộ đồ mới được, phải không? Nhưng mà chúng ta thì không theo đúng cái quy tắc này, bởi vì cái thời này vải vóc tràn lan, dư giả đó. Y phục đồ mặc bây giờ đó nó không phải là cái thứ mà hiếm, hiểu không? Đó. Chúng ta phải đặt cái tinh thần cái gì mà nó quý, nó hiếm mà Đức Phật đặt vào trong này. Cho nên nó giao một vị tỳ kheo xưa chỉ được đủ cái số mà y phục mình dùng mà thôi. Thì cái duyên khởi của y đó là từ Đức Phật và Ngài A Nan.